Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Hôm nay, chúng tôi xin đọc chương 1 phần tiếp theo. Về nguồn phụ, người khảo cứu đã tham khảo những tài liệu uyên bác liên quan đến Hội Thánh Tin Lành Việt Nam như phương pháp truyền giáo của Tin Lành Giáo tại Việt Nam là luận án thạc sĩ sử học đệ trình Viện Đại học Sài Gòn năm 1968 do Đỗ Hữu Nghiêm thực hiện. A Modern Bible School Program for Vietnam cũng là luận án thạc sĩ do giáo sĩ Dale S. Herendin năm 1964 đệ trình Pasadena College Graduate School về tiếng Pháp có tác phẩm Histoire de Mission Protestant en Indochine do George Ball chưa xuất bản ghi lại thành hóa của các hội truyền giáo tại Đông Dương với sự nhấn mạnh đặc biệt đến hội truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp và hội cải chánh Pháp tại Bắc Kỳ vào giữa thập niên 1920. Các tài liệu thu thập từ các đại hội đồng của hội truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp ở Hoa Kỳ và của các nhà lãnh đạo hội thánh tại Việt Nam đã góp phần hữu hiệu. Người khảo cứu chẳng những chứng kiến tận mắt những sự kiện từ những thập niên 1930 đến 1960, nhưng cũng còn đề cập luôn cả những tài liệu nhận định khách quan của những nhân vật ở ngoài hàng lãnh đạo tối cao của giáo hội hoặc có tham gia một phần nhỏ trong những năm 1960-1964. Cũng thật đáng tiếc là hầu như ba thập niên chiến tranh và những tai ương đã khiến những tài liệu về thời gian này đã bị hủy phá, nhất là tài liệu về Hội Thánh miền Bắc đã bị thất lạc. Tuy nhiên, điều khá quan trọng là những dữ kiện về ngày tháng đã được thu góp từ các tài liệu đã xuất bản cả trong tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Thu thập dữ liệu. Những tài liệu như đã đề cập trên đây đã được thẩm định để xác minh bản chất của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, chính sách, đường lối của hội khi so sánh với Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp nhằm để xác định tính bản xứ của Hội Thánh Việt Nam. Để tránh đi những cường điệu hoặc những sự quá đáng có thể xảy đến, nhà khảo cứu đã phải xem xét những nguồn tin từ nhiều quan điểm khác nhau và đã so sánh các dữ kiện, đắn đo các phong trào theo thời gian trôi qua. Những nguồn chính lẫn nguồn phụ đều phải qua sự phê phán bên trong lẫn bên ngoài, theo tiêu chuẩn do giáo sư Louis Gottschalk ấn định trong sách Understanding History, A Primer of Historical Method, Tìm hiểu lịch sử, sách căn bản của phương pháp sử học, và quyển The Modern Researcher, Nhà khảo cứu hiện đại của giáo sư Jacques Bajan và Henry F. Graff. Thứ nhất, phê bình ngoại tại, xem xét sự tích cực của các văn kiện, những chứng cớ của tác giả, thì giờ biên soạn, hình thức nguyên thủy của bản văn. Thứ hai, phê bình nội tại, xem xét ý nghĩa của bản văn, sự đáng tin cậy của nhân chứng, khả năng và sự chính xác cùng những chứng cớ độc lập. Nhà khảo cứu đã đánh giá các tài liệu, thừa nhận là rất có giá trị dựa trên lời chứng độc lập của hai hay nhiều nguồn chứng đáng tin cậy. Vì tình hình chiến tranh hiện tại ở Việt Nam và nguồn tin không thể kiểm chứng, như thế sẽ được nêu lên và sử dụng với một sự dè dặt tối đa lớn hơn để kết luận. Sau khi đã cẩn thận phân tích, kiểm chứng và đánh giá một cuộc tổng hợp các điều kiện được trình bày trong các trang kế tiếp theo một trật tự, theo tiền đề và niên đại học. Tuy nhiên, đôi khi rất cần nhấn mạnh những sự biến đổi tùy theo mẫu mực địa lý. Tất cả những tài liệu nói trên được trình bày theo tiêu chuẩn một luận án như đã được phát họa bởi Kate L. Turabian trong tài liệu A Manual for Writers of Term Papers, Theses and Dissertations. Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965, chương 2, Bối cảnh lịch sử. Việt Nam là một xứ nhỏ, nằm ở góc đông nam lục địa Á Châu, miền Bắc tiếp giáp Trung Hoa, miền Tây giáp Lào và Campuchia, còn Đông và Nam được bao bọc bởi biển Nam Trung Hoa. Hai miền đồng bằng phì nhiêu của sông Hồng ở miền Bắc và sông Cửu Long ở miền Nam được nối liền với nhau bởi một dải núi hẹp trải ra trên 1.000 dặm và bên hông đều có những đồng bằng nhỏ và các vịnh ngoạn mục. Hình thể nước Việt Nam được ví sánh cách linh động như một đòn gánh nhún nhảy trên đôi vai thon đẹp của người phụ nữ Việt Nam, mỗi đầu máu kẹo kẹt bởi trọng lượng của thúng gạo lớn. Thành phần nhân chủng. Tổng số dân ở Bắc lẫn Nam Việt Nam năm 1970 lên đến 39.207.000 người. Trong số đó có 21.400.000 người sống ở miền Bắc và 17.867.000 người ở miền Nam. Dân cư này bao gồm phần chính là người Việt Nam pha trộn dòng giống Mông Cổ và Indonesia, chừng 3.600.000 người sắc tộc khác nhau, phần đông là thuộc ngữ hệ Thái, Môn Khmer và Mã Lai đa đảo. Trong số 1.500.000 Hoa Kiều di cư, chừng 1.200.000 trú ngụ tại Nam Việt Nam và hầu hết nhập quốc tịch Việt Nam hồi đầu thập niên 1960. Nửa triệu người Khmer, Nam Campuchia vẫn còn sống ở đồng bằng sông Cửu Long, cấu thành một kỷ niệm sống của đế quốc Khmer hùng mạnh trước kia mà lãnh thổ đã mở rộng tới đầu múc đồng bằng miền Nam cho đến thế kỷ 18. Nói chung, người Việt Nam, người Hoa và Khmer định cư tại các đồng bằng và thung lũng duyên hải, phần lớn hơn các núi non và cao nguyên là nơi sinh sống của các sắc tộc, thường được gọi là người Thượng. Nhóm này đại diện cho sự phân bố rộng lớn của các bộ lạc Đông Nam Á, từ người Thổ, Thái, Mường, mỗi dân tộc đều có trên 400.000, cho đến các dân tộc ít khi được biết đến là Rakhlai, Renam, Menong, các dân tộc chưa đầy 10.000. 38 trong số 54 dân tộc sống tại Việt Nam được tập trung ở miền Nam, mỗi dân tộc nói một thứ tiếng riêng. Người Chăm với dân số khoảng 60.000 thật ra là số dân số của một dân tộc từng có nền văn minh cao mà lãnh thổ đã dần dần bị sát nhập bởi người Việt trên bước đường Nam tiến suốt nhiều thế kỷ. Thật ra, các nhà nhân chủng và khảo cổ học đã tìm thấy trong vòng khu vực 128.400 dặm vuông ở Việt Nam những tàn tích ít nhất 5 giống người tiền sử là người Melanesian, Indonesian, Negritos, Australoid và Mongoloid. Quá trình pha trộn nhân chủng trải qua các thế kỷ lai hóa đã đưa đến kết quả là có một nòi giống đồng nhất mà các nét mặt nổi bật ít nhiều bao hàm cả giống Mông Cổ và Indonesia, phát sinh dòng giống có đặc tính hoàn toàn đơn thuần nhưng có những nét lai. Ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ. Việt Nam cùng với các nước láng giềng trong bán đảo Đông Dương đã chịu ảnh hưởng của Trung Hoa và Ấn Độ đến mức độ hầu như ngang nhau. Joseph Bartinger, một trong các người Mỹ có uy tín trong vấn đề lịch sử Việt Nam, đã khéo nhận xét trong tác phẩm The Smaller Dragon, con rồng nhỏ hơn của ông. Những thương gia, các tu sĩ Ấn Độ đã góp phần vào sự khai sáng nền văn minh Đông Dương giống như các hiền triết đạo đức, các nhà chinh phục và các nhà chính khách cai trị Trung Hoa. Tôn giáo, triết học, nghệ thuật và tổ chức chính trị chứng tỏ ưu thế văn hóa hoặc của Ấn Độ hoặc của Trung Quốc trên lãnh thổ này trải qua gần 2.000 năm. Điều thật lạ kỳ là mãi cho đến cuộc xâm lược của người Pháp vào thế kỷ 19, lịch sử các dân tộc Đông Dương phần chính là sử ký ghi chép cuộc đấu tranh lâu dài giữa các nền văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ. Trong đó người Việt Nam học biết cách thâu góp và liên kết nền văn hóa trên và lần hồi biến nó thành một lợi khí để chiến đấu với cả người Trung Hoa ở miền Bắc và các đại diện của nền văn hóa Ấn Độ ở miền biên giới Tây Bộ và Nam Bộ. Trung thành với những đặc sắc chủng tộc mà các quan sát viên thường mô tả như cần cù, thủ cựu và khôn khéo trong nghệ thuật thích ứng, nhất là trong thời kỳ gần đây, dân Việt Nam tiếp thu hầu hết các luồng tư tưởng lớn, kể cả những triết học tôn giáo, nhưng vẫn biết thích ứng chúng vào trong mạch sống xã hội và văn hóa của riêng mình. Mặc dầu trải qua 22 thế kỷ có lịch sử ghi chép, nhiều nhà chép sử vẫn tự quả quyết thời kỳ 18 thế kỷ phụ thêm, thật ra thuộc kỷ nguyên huyền thoại. Cho đến chừng đệ nhị thế chiến kết thúc, nước Việt Nam thật ra ít được các nhà học giả Âu Châu biết đến, chỉ trừ một số ít các nhà bác học Pháp, có lẽ vì lãnh thổ Việt Nam đã bị những kẻ xâm lăng phân chia thành ba kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, và được mệnh danh là Đông Dương thuộc Pháp, cũng bao gồm cả Vương quốc, Lào và Campuchia. Tình hình chính trị, chính tên Việt Nam, hoặc đúng hơn, Việt và Nam, có một lịch sử lâu dài và liên hệ mật thiết với sự tiến hóa chính trị của quốc gia vì nó đã xuất hiện trong hình thức này hoặc hình thức khác với nhiều tên gọi khác nhau của xứ từ thế kỷ thứ ba trước Chúa. Vào năm 207 trước Chúa, Triệu Đà gọi vương quốc mình là Nam Việt. Người Trung Hoa xâm lược và cai trị từ năm 111 trước Chúa đến năm 938 sau Chúa, trước hết đặt tên là Giao Chỉ, sau là Giao Châu và cuối cùng là An Nam. Khi khôi phục được quyền độc lập, xứ lấy ba tên hiệu dưới năm triều đại liên tiếp: Đại Cồ Việt dưới thời nhà Đinh và Tiền Lê 968-1009, Đại Việt dưới thời nhà Lý, nhà Trần 1010-1400, Đại Ngu dưới thời nhà Hồ 1400-1407. Tên hiệu An Nam lần nữa được nhà Minh bên Trung Hoa sử dụng khi chiếm đóng xứ trong một thời gian ngắn từ năm 1407 đến năm 1427. Lê Lợi giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của nhà Minh, lập nên triều đại kéo dài từ năm 1428 đến năm 1788, lập lại quốc hiệu của nhà Lý và nhà Trần. Từ năm 1801 đến năm 1832, nhà Nguyễn lấy tên là Việt Nam, và từ năm 1932 đến năm 1945 thì được gọi là Đại Nam. Ấy là trong triều đại này mà nước Việt Nam lần lần bị các kẻ xâm lược Pháp chinh phục và gọi dân bản xứ là Lê Anamit. Lãnh thổ gồm có Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Người ta có thể chú ý rằng sự việc này giống hệt như những người Trung Hoa đến trước họ. Theo các bản hiệp ước ký năm 1874 và năm 1884, đã xác định sự bành trướng quyền bính của người Pháp tại Việt Nam và Bắc Kỳ được gián tiếp cai trị bởi một vị thống sứ Pháp. Mỗi tỉnh đều có một công sứ giúp đỡ là người điều hành chung với hệ thống quan lại Việt Nam. Trung Kỳ còn giữ ngôi hoàng đế và triều đình cũng được giúp đỡ bởi một vị khâm sứ. Các quan công sứ là người thật sự cai quản mọi tầng lớp, chỉ riêng Nam Kỳ bị chiếm giữa năm 1859 và năm 1862 được xem là thuộc địa dưới quyền cai trị trực tiếp của người Pháp. Sự khác biệt giữa quyền cai trị trực tiếp lập thành một trong các truyền kỳ của chế độ thuộc địa, hiệu lực của nó mang tính pháp lý hơn là thực tế, và quyền bính của người Pháp ở khắp xứ là tuyệt đối. Cùng với hai xứ bảo hộ là Campuchia và Lào, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ lập thành một liên bang Đông Pháp, toàn bộ được cai trị bởi quan toàn quyền, người trực tiếp chịu trách nhiệm với bộ thuộc địa ở Paris. Quan toàn quyền khi ở Sài Gòn, lúc ở Hà Nội, điều khiển chính phủ với các tổng thanh tra tương đương với các tham vụ của các bộ khác nhau trong một chính phủ. Tại Trung Kỳ, với sự hiện diện của hoàng đế, người điều hành một hội đồng cơ mật gồm 6 vị thượng thư, trên hết có vị khâm sứ. Tuy nhiên, ngay tại cấp này, người Pháp cũng can thiệp như việc tôn phế vua. Họ lập vua này và phế bỏ vua nào ngang ngạnh hoặc lưu đày thượng thư nào phản động tùy theo ý của họ. Tóm lại, tuy bề ngoài chính quyền Việt Nam vẫn được duy trì tại Bắc Kỳ và Trung Kỳ, nhưng quyền bính của người Pháp thẩm thấu vào trong toàn bộ hệ thống hành chánh của ba kỳ dưới nhiều hình thức khác nhau. Tình trạng kinh tế và xã hội. Về mặt kinh tế, Việt Nam là một xứ nông nghiệp với 85-90% dân số sống bằng nghề nông. Họ trồng bắp, đậu, ngô, khoai, sắn, trà, cà phê, v.v. Nhưng cây trồng chính với năng suất cao nhất chính là lúa gạo. Khắp nơi đều trồng lúa, nhưng các vựa lúa thật là miền đồng bằng sông Hồng, sông Thái Bình ở Bắc Bộ, trải dài khoảng 120 dặm, rộng chừng 70 dặm tại cửa sông. Sở dĩ gọi là sông Hồng vì nước thật có màu đỏ, nhập với Bắc Giang và các sông tỉnh Thái Bình để chở hàng ngàn tấn phù sa mỗi năm bồi đắp cho miền đồng bằng, là nơi có hơn 7 triệu dân cư ngụ. Cùng với sông Hồng, các sông nhánh luôn luôn là mối đe dọa cho dân chúng. Những cơn lụt tàn khốc khiến người dân phải đắp đê dài chừng 1.600 dặm. Và sự hộ đê trong các tháng hè, từ tháng 6 đến tháng 9, đã tạo nên một nan đề quốc gia. Mật độ dân số tại miền đồng bằng này khoảng 1.256 người trên một dặm vuông, đã lên đến 3.800 người trên một dặm vuông tại tỉnh Nam Định. Miền đồng bằng Nam Bộ rộng lớn và phì nhiêu hơn đồng bằng đối nhiễm ở miền Bắc. Những cơn lụt hợp với thời tiết thường không xảy ra thình lình hoặc quá lớn được xem là thuận lợi vì những lớp phù sa phì nhiêu chúng để lại trên những cánh đồng nhờ có một hệ thống thủy lợi hữu hiệu do một kỹ sư Pháp sửa lại và phát triển. Diện tích đồng ruộng tại Nam Kỳ tăng lên từ 1.175.000 hecta vào năm 1900 đến 2.235.000 hecta vào năm 1928. Đất đai miền Nam phì nhiêu đến độ từ năm 1928 đến năm 1940, Nam Kỳ đã có thể xuất khẩu từ 1 đến 2 triệu tấn gạo mỗi năm, thêm vào đó một số lượng đáng kể đã chở bằng tàu ra Bắc và Trung Kỳ. Chẳng hạn như năm 1938, tổng số gạo thu hoạch tại miền Nam lên đến 5 triệu 300 ngàn tấn, trong số đó 1 triệu 104 ngàn tấn được xuất khẩu. Cùng năm đó, cả nước Việt Nam sản xuất được 7 triệu 740 ngàn tấn gạo, 650.000 tấn bắp, 20.000 tấn đậu phộng, 15.000 tấn đậu trắng, 30.000 tấn cơm dừa khô, 15.000 tấn trà, 75.000 tấn đường cát trắng, 15.000 tấn thuốc lá, 60.000 tấn cao su, v.v. Trong khi tổng số dân cư chỉ vỏn vẹn có 16.600.000 người. Kinh tế ruộng đất cơ bản này, dù lạc hậu đến đâu, cũng khiến cho Ba Kỳ Việt Nam có được thế quân bình thương mại thuận lợi, nhất là khi miền Bắc bước những bước đầu tiên về công nghiệp hóa và mỏ than khổng lồ ở Hòn Gai, nhà máy xi măng ở Hải Phòng, các trung tâm dệt ở Nam Định và các công xưởng khác gồm nhà máy diêm ở Vinh, Bến Thủy và tại miền Nam xây dựng nhà máy đường Hiệp Hòa, tại Chợ Lớn có nhà máy xây lúa và các xưởng thuốc lá. Những bản thống kê này có thể bị đánh lừa, trong khi hệ thống tư bản Pháp ở một sự thịnh vượng ngày càng tăng do ở chỗ độc quyền thương mại mà họ chia sẻ nhỏ giọt cho các thương gia Hoa Kiều và một số nhỏ các điền chủ và kỹ sư người Việt. Còn đại đa số người Việt Nam sống từng ngày mà đôi khi phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có miếng ăn. Như những tá điền ở đồng bằng sông Cửu Long, cu ly, gọi là phu khuân vác trong các đồn điền cao su, cà phê và các công nhân nơi cơ xưởng hoặc thợ mỏ trong các khu vực đầy bệnh sốt rét. Họ đã bị khai thác, đối xử tàn tệ, chỉ cho tạm sống và cấp dưỡng gia đình họ. Năm 1927, Hồ Chí Minh, bấy giờ lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, đã ghi nhận như sau. Thời trước, chế độ An Nam, đất đai phân thành nhiều phạm trù tùy theo khả năng sản xuất. Các sắc thuế căn cứ vào sự phân loại này để thu. Dưới chế độ thuộc địa, khi tiền bạc còn thiếu thốn, chính quyền Pháp chỉ đơn giản thay đổi cách phân loại đất và người dân quê An Nam bắt buộc phải trả thuế ruộng đất cao hơn số lợi tức phát sinh từ ruộng đất. Roy Zumber và Marjorie W. Norman đã xác chứng số phận của nông dân Việt Nam trong thời kỳ này. Dầu tỷ lệ người nông dân thuê đất của các điền chủ vắng mặt ở Nam Kỳ cao hơn ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, số phận của nông dân ở khắp ba miền đều khốn khổ, su cao, thuế nặng là nhân tố đã góp phần vào việc bắt buộc những tiểu tư sản phải bán hoặc cầm cố tài sản của họ, và sự cho vay nặng lãi đã sản sinh ra một hệ thống nợ ở nông thôn đầy nguy cơ. Một sự nhũng lạm khác gây nên sự nghèo khó lớn ở miền quê là do chính phủ thiết lập sự độc quyền mua và phân phối rượu, thuốc phiện và muối. Như vậy, đã tước đoạt khỏi nhiều làng các nguồn kinh tế phụ của họ. Tại Nam Kỳ những năm 1930, dân số lên đến 3.795.000 người, mà 2.300.000 hecta đồng ruộng được chia cho 29% dân số, trong khi 94% sống tại nông thôn. Trong số những điền chủ may mắn này, 2,5% chiếm hữu 48% ruộng đất, nhiều người chiếm hữu hơn 18.000 hecta, trong khi 97,5% dân chúng chia sẻ với nhau số ruộng đất còn lại. Điều này có nghĩa là 71% dân chúng không có đất. Năm 1932, với 7 triệu dân sống ở Bắc Kỳ, nhưng ruộng đất được phân chia cho 23% dân số. Tuy nhiên, 586.000 dân có ít hơn 1 hecta trên một người. Trong khi đó, có 238.000 người có từ 1 đến 5 hecta. 1.050 người chiếm hữu trên 50 hecta. Điều này có nghĩa là 85,7% dân số còn lại không có ruộng đất. Một số thợ thủ công nghiệp sống sung túc trong xứ trước khi người Pháp đến đã dần dần bị loại bỏ vì sự nhập cảng ồ ạt những mặt hàng từ ngoại quốc. Tuy nhiên, một số thợ thủ công chỉnh đốn lại công việc, chẳng những để sống nhưng cũng để phát triển nghề nghiệp của họ thành những cơ xưởng công nghiệp nhẹ như nghề dệt chiếu tại Phát Diệm, Nam Định, dệt lụa và hàng tuyết xoa ở Quảng Nam, v.v. Những nghề này đã trở thành một nguồn lợi giàu có cho các khu vực đó. Nói chung, dưới quyền cai trị của người Pháp, những trung tâm đô thị đã trải qua nhiều thay đổi và được hiện đại hóa vì có sự phát triển công nghiệp và thương mại theo đường lối tư bản. Điều này khiến cho thực dân Pháp, các thương gia Hoa Kiều và một số kỹ sư và điền chủ Việt Nam hưởng lợi nhiều. Riêng giai cấp tiểu tư sản đang gia tăng cũng được hưởng lợi nhưng ở mức độ kém hơn. Đồng thời trong các vùng nông thôn, nơi trên 90% dân chúng sinh sống, hệ thống kinh tế cũ chẳng được ảnh hưởng bởi những chương trình công ích và phát triển kinh tế của chính quyền. Trước khi có sự can thiệp của người Pháp, thêm một ý nghĩa, những làng Việt Nam là những đơn vị xã hội và kinh tế có thể bảo đảm an ninh xã hội cho dân chúng. Giáo sư Đại học Luật Sài Gòn Vũ Quốc Thúc đã mô tả cuộc sống hương thôn ở làng xã Việt Nam như là một toàn bộ phức hợp nhưng đặc trưng của xã hội, tôn giáo và chính trị. Mỗi làng có thành hoàng hoặc thổ thần mà mỗi người dân phải thờ trong các lễ nghi công cộng. Những người già nhất là thầy thượng tế cho các cuộc thờ cúng và cũng là chức sắc trong làng. Chính sự thờ cúng thành hoàng cung ứng cho làng hình thức quản trị và chính tổ chức tôn giáo này đã trở nên nòng cốt của xã hội Việt Nam. Giáo sư P. Guru, một trong những người có uy tín nhất về địa lý nhân văn ở miền Bắc Đông Dương trước đệ nhị thế chiến, đã khéo nhận xét như sau: trong miền đồng bằng Bắc Bộ, một người chỉ tồn tại như một phần tử trong làng, vì không thể tưởng tượng được cảnh một người sống đơn độc, chỉ có gia đình mình ở chung quanh. Điều này cũng đúng đối với dân cư ở Bắc Trung Kỳ và với mức độ kém hơn đối với dân ở Trung và Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, tại Nam Kỳ, xã hội Việt Nam lần lần được tái cấu trúc dưới quyền cai trị thực dân, ngày càng có những viên chức người Việt được người Pháp huấn luyện đảm nhiệm sự kiểm soát địa hạt trong lúc các ông chủ người Pháp cầm quyền trên toàn tỉnh. Những kỳ mục trong làng xã thấy quyền lực truyền thống trên các làng xã dần dần bị sụp đổ, đặc biệt ở miền Nam, nơi chính sách của người Pháp có khuynh hướng nhấn mạnh đến trách nhiệm cá nhân hơn là cá nhân trách nhiệm công cộng ở hương thôn. Nói chung, làng Việt Nam khăng khăng giữ địa vị nguyên thủy của đời sống nông thôn, nhưng nó đã đánh mất tính kết hợp và tự trị khá nhiều. Ngay trước ngày có cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 là biến cố mở đầu một kỷ nguyên mới trong sự phát triển kinh tế của xứ. Hệ thống giáo dục. Quan Thế Thú Sĩ Nhiếp đã chính thức du nhập nền giáo dục Trung Hoa cổ điển vào Việt Nam khoảng cuối thế kỷ thứ hai. Trải nhiều thế kỷ, các chùa là trung tâm chính của giáo dục, nơi các nhà sư Phật giáo cũng là thầy giáo. Chương trình học về ba nền triết học tôn giáo Đông Phương, tức là Phật giáo, Khổng giáo và Đạo giáo. Hệ thống này trải qua ít cải cách trong khi Việt Nam giành lại quyền độc lập từ tay Trung Hoa vào thế kỷ thứ 10. Nhưng chương trình giáo dục phổ thông có hệ thống đầu tiên vẫn chưa được tổ chức cho đến đầu nhà Lý 1010-1125. Những sự thay đổi lần hồi xảy đến trong thời nhà Trần 1225-1400, các sách Phật giáo và đạo giáo cuối cùng bị loại bỏ khỏi chương trình chính thức bởi vua Lê Thái Tổ năm 1428-1433. Các sách Khổng giáo, tức là Ngũ Kinh và Tứ Thư, được giải thích bởi trường phái nhà Tống, trở nên những sách kinh điển duy nhất để dùng trong các trường học và trong các khoa thi chính thức. Cứ 3 năm, triều đình lại mở khoa thi để kén chọn nhân tài làm quan. Như vậy, Khổng giáo duy trì được ưu thế văn hóa giáo dục cho đến đầu thế kỷ 20, sau khi nước Việt Nam mất quyền độc lập về tay người Pháp. Song song với chương trình giáo dục cổ điển Trung Hoa, nền giáo dục phổ thông cũng được triển khai. Những thi ca, dân ca và ca dao tục ngữ được soạn bằng tiếng Việt, viết theo lối chữ Nôm, truyền bá những quan điểm luân lý triết học, văn hóa và lòng ái quốc giữa vòng dân chúng. Một sự thay đổi đầy kịch tính xảy đến tại Nam Kỳ sau khi được sáp nhập làm thuộc địa của Pháp từ năm 1867. Việc dạy Hán văn cổ điển được chính thức loại bỏ, các trường sơ học, trung học được thiết lập trong các thành phố để dạy quốc ngữ và pháp văn. Cuộc cải cách không được thực hiện tại Bắc Kỳ và Trung Kỳ cho đến năm 1908, khi một ủy ban cải cách giáo dục được chỉ định để soạn thảo một hệ thống giáo dục gồm 3 cấp vẫn còn đặt trọng tâm vào Hán tự, nhưng cộng thêm quốc ngữ là một môn bắt buộc và tiếng Pháp như là một môn tự chọn. Tuy nhiên, hệ thống chấp nối nghèo nàn này không kéo dài được bao lâu vì những khóa thi 3 năm về Hán tự bị loại bỏ ở Bắc Kỳ từ năm 1915 và cũng bị hủy bỏ 3 năm sau đó tại Trung Kỳ. Cuối cùng, hệ thống giáo dục 1.000 năm tuổi đã bị loại bỏ. Ngày 21 tháng 12 1917, một chương trình giáo dục Pháp An Nam ra đời và được thực hiện bởi Tổng Nha Giáo dục Đông Pháp. Hệ thống giáo dục mới này cùng với nền giáo dục được chấp nhận tại Nam Kỳ lại trải qua nhiều thay đổi trong vòng 30 năm kế tiếp, nhưng cơ cấu căn bản vẫn như sau. Thứ nhất, cấp sơ học 3 năm dùng quốc ngữ làm ngôn ngữ chính với vài giờ Pháp văn và 2 giờ Hán văn mỗi tuần. Thứ hai, cấp tiểu học 3 năm chủ yếu học bằng tiếng Pháp. Thứ ba, cấp cao đẳng tiểu học 4 năm học bằng tiếng Pháp. Thứ tư, cấp cao trung 3 năm học bằng tiếng Pháp. Giáo dục đại học được hình thành với sự thiết lập của vài ngành đại học tại Hà Nội bởi toàn quyền Pol Pot vào năm 1907. Trường đại học này tạm thời đóng cửa bởi Antoni Golubkovsky và mở lại bởi Albert Sarrault, gồm các ngành học y khoa, dược khoa, sư phạm, luật, quản trị, công chính, canh nông, thú y và thương mại. Theo lời của sử gia danh tiếng Đào Duy Anh, Những trường này phần chính được thiết lập để huấn luyện các chuyên viên kỹ thuật giúp người Pháp trong các lĩnh vực dân sự. Mãi đến năm 1936 mới có một đại học xứng đáng với danh hiệu đó được thiết lập tại Hà Nội. Tuy nhiên, ngay vài chục năm sau, hệ thống giáo dục Pháp đã mang một vài nhược điểm về cả số lượng lẫn phẩm chất. Số lượng học sinh chỉ có 46.000 vào năm 1913 đã tăng lên 72.000 trong số 600.000 người có khả năng đi học vào năm 1924. Năm 1931, dân số Nam Kỳ khoảng 6 triệu, nhưng chỉ có 2.167 học sinh có thể theo học tại các trường trung học. Ước chừng cũng trong năm đó, có 3 triệu trẻ em đến tuổi đi học trong khắp xứ, hầu như được chia đôi giữa nam và nữ. Gần 1/3 nam sinh và hơn 1/40 nữ sinh có thể nhận được nền giáo dục sơ cấp. Theo cùng một nguồn tài liệu, năm 1930, có khoảng 45.000 học sinh đã phải học trường tư trong cả xứ Đông Dương, và trong số đó, có 34.000 được ghi tên ở các trường tôn giáo. Trong niên khóa 1937-1938, có 352.365 học sinh sơ cấp, 57.412 tiểu học, 4.552 học sinh cao đẳng tiểu học, trong khi một số học sinh trung học tại cấp xứ chỉ có 400, khi dân số tăng đến 20 triệu người. Cũng trong năm ấy, sinh viên đại học trong cả xứ Đông Dương chỉ vỏn vẹn có 457 người. Năm 1944, số người đi học tăng lên 900.000 người trong các trường sơ học và tiểu học, 4.000 người trong các trường trung học, trong khi đó có 1.500 sinh viên Đại học Hà Nội, là đại học duy nhất của Liên bang Đông Dương. 77% dân số của Liên bang gồm có người Việt Nam, người Lào và người Campuchia, người Pháp và những người có quốc tịch khác chiếm phần còn lại. Một sử gia Pháp ghi lại, một phần tỷ lệ lớn của dân cư vẫn thất học, dầu sự tiến bộ đã thấy rõ. Những con số trên chỉ rõ một sự chênh lệch bất thường giữa các nhóm cho thấy quyền cai trị của người Pháp không những chỉ miễn cưỡng cung cấp đủ số trường cho trẻ em đến tuổi đi học, mà còn ít nhất cũng là gián tiếp làm thối chí học cao hơn giữa vòng người Việt Nam bằng cách áp đặt một hệ thống thi cử khó khăn để chỉ cho đậu từ 10 đến 30% số thí sinh hàng năm, kể cả cấp học thấp nhất năm học 1936-1937, chỉ có 47.293 đậu sơ học hiếu lược, trong khi đó có 469.032 được ghi tên vào học chương trình 3 năm tại các trường công lập và tư thục. Chính sách giáo dục này là nguyên nhân của tỷ lệ thất học cao 80%, theo Hoàng Văn Chí, tác giả cuốn sách trứ danh From Colonialism to Communism, từ chủ nghĩa thực dân đến chủ nghĩa cộng sản. Nạn mù chữ chiếm ưu thế trong xứ ngay từ lúc khởi đầu cuộc cách mạng 1945. Virginia Thompson đã lưu ý cách thích đáng rằng trong một xứ mà tiêu chuẩn trình độ học vấn bao giờ cũng cao thì đa số trẻ em phải ở trong hoàn cảnh thất học. Tình trạng này trở nên càng đáng kinh khiếp hơn khi người ta nhận thấy rằng người Việt Nam trung bình có thể học đọc và viết chữ quốc ngữ trong 1 hay 2 tháng tại các lớp học buổi tối như bình dân học vụ, đã thành công trong nỗ lực để xóa nạn mù chữ ở Bắc Bộ và miền Bắc Trung Bộ năm 1950, ít nhất là trong lãnh thổ do Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kiểm soát.